các bạn và các em thân mến, mời các bạn và các em cùng lắng nghe câu chuyện Bác cả Phơ Rim, câu chuyện kể về bác thợ cả đóng giày luôn chê bai coi thường người khác. Cuối cùng khi lên đến được thiên đàng, bác đã nhận được bài học đắt giá dành cho mình. Các em hãy cùng lắng nghe câu chuyện này qua giọng đọc của Khánh Linh nhé! Bác cả Phơ Rim vóc người bé nhỏ gầy gò nhưng rất băng xăng, không lúc nào chịu ngồi im. Mặt bác rỗ hoa, có cái mũi hếch nhô lên, da thì tái nhợt như da xác chết. Hai mắt tí hí, luôn liếc bên trái bên phải. Không gì lọt được mắt bác, khi gì bác cũng chê, gì bác cũng biết hơn người và bao giờ bác cũng có lý. Bác vốn làm nghề thợ giày. Khi bác ngồi khâu, tay rút kim vung bạt mạng. Ai không để ý lánh xa, rất dễ được rơi quả thụi. Chẳng có bạn nghề nào ở với bác được quá một tháng, vì làm giỏi mấy vẫn cứ bị bác chê. Khi thì chê đường khâu công đều, khi thì chê da dập chưa kỹ. Bác bảo chú bé học việc, này, để tớ bảo chú mày làm cách đập da cho mềm nhá. Ai bác cũng chê lười nhác, trong lúc ấy bản thân bác có được hơn họ mấy tí, vì có khi nào bác ngồi yên được một chỗ quá 15 phút đâu. Sáng nào cũng thế, hễ bác gái dậy bắc nồi nhóm bếp là bác cũng nhảy ra khỏi giường, chạy chân đất xuống mà hét. Định đốt nhà đấy hả? Để thui cả con bò cũng được, hay là không mất tiền mua củi? Thấy con ở đường giặt rũ mà giúp xích trò chuyện, bác cũng mắng ngay. Mấy con ngỗng cứ đứng mà quang quác, quên cả công việc. Sao đã lấy xà phòng mới thế hả? Phí của quen rồi, lại thêm lười như hủi, không dám vỏ mạnh, chắc là sợ hỏng bàn tay chứ gì. Bác nhảy đại đến, không may xô phải thùng nước xà phòng, đổ lênh láng ra bếp. Thấy người ta xây nhà mới, bác sang đứng ở cửa sổ dòm vào và hét lên. Lại xây tường bằng cát vàng đó rồi, không ráo được đâu. Ở nhà này, cứ là sẽ ốm khắp lượt, vữa cũng chẳng ra gì, phải trộn sỏi, chứ ai lại bảo trộn cát. Còn đời tôi, nhất định được thấy cái nhà này sập. Bác ngồi vào chỗ, mới khâu được xăm mũi, đã lại đứng phắt dậy, tay tháo yếm ra, miệng nói, mình phải ra ngoài, nhắc nhở mọi người mới được. Bác chạy ra chỗ đám thợ mộc và nói, này các anh đẽo, không gắng theo đường dây, đã cặp rồi. Các anh tưởng những cái xà này là thẳng cả hay sao? Rồi không có cái mộng nào khít đâu. Bác giật cái dìu ở tay một người thợ, định đẽo làm mẫu cho họ xem. Bỗng có cỗ xe ngựa chở đầy sét đi ngang, bác quẳng dìu, nhảy sổ đến chỗ người nông dân đi kèm bên xe. Không biết thương sống vật tí nào, ai lại đi thắng ngựa non vào cái xe chở nặng bao giờ? Rồi à, mấy con vật đáng thương ấy sẽ gục ngay tại chỗ cho mà xem. Người nông dân không buồn đáp lại. Bác Phơ Rim càng cáu, quay vào xưởng. Bác ngồi xuống sắp tiếp tục làm nết giày, thì bỗng chú bé học nghề đưa bác xem một chiếc giày. Bác lại quát, lại cái gì nữa đây? Tớ đã bảo chú mày là không được quét rộng quá. Giày gì mà toang hoác gần như chỉ có đế thế này thì ai mà mua? Tớ đã dặn cứ như thế mà làm. Chú bé đáp, bác ạ, đúng là giày cắt hỏng rồi, nhưng chính tay bác đã cắt, đã khâu đấy chứ. Lúc nãy bác đứng dậy, bác đã quẳng vào gầm bàn, cháu chỉ nhặt nó lên thôi. Dễ đến thiên thần trên trời cũng khó mà làm vừa lòng bác được. Một đêm, bác Phơ Rim nằm mê thấy mình chết, linh hồn được bay thẳng lên thiên đàng. Đến nơi, bác gõ cổng rất mạnh, bác nói, lạ nhỉ, cửa của họ chẳng có cái gì để gõ thế này, thì tay bị thương mất. Tông đồ Peter Rút ra mở cổng xem ai đập dữ thế. Tông đồ liền bảo, trời ơi, hóa ra là bác Phơ Rim. Ta sẵn lòng cho bác vào, nhưng ta dặn bác nhé, bỏ thói cũ đi, lên đây rồi đừng cái gì cũng chê, nếu không là tất vạ vào thân đấy. Bác Phơ Rim đáp, tông đồ không cần dặn đâu, tôi biết phải làm thế nào rồi. Vả lại ở đây, ơn trời, mọi sự đều hoàn hảo, có giống ở dưới trần đâu, chê chỗ nào được. Bác qua cổng, leo lên leo xuống, qua những khoảng không rất rộng của nhà thờ. Bác ngó quanh, hết nhìn bên trái lại bên phải, chớp chớp lại lắc đầu hoặc lẩm bẩm trong miệng. Giữa lúc ấy, có hai vị thiên thần khiêng một cái xà. Cái xà rất dài, nhưng các thần lại không đi dọc theo thân xà mà cứ đi ngang. Bác Phorim nghĩ thầm, ai mà lại ngốc thế kia? Thế nhưng bác không nói ra, mà chỉ tự nhủ, rốt cuộc thì cũng thế thôi, đi ngang hay đi dọc thì cũng chỉ cắt là đi được, mà mình có thấy họ chạm vào cái gì đâu. Lúc sau, bác lại gặp hai vị thiên thần đang ngồi bên suối, đang múc nước đổ vào thùng. Bác nhìn kỹ, thấy thùng có lỗ giò, nước tháo ra bốn phía, các thần đang làm mưa tưới xuống trần. Bác định nói, toàn là vô dụng. Thế nhưng may sao, bác lại kìm được ngay và nghĩ, biết đâu chỉ để chơi vui thế thôi. Đã gọi là tiêu khiển thì còn phân biệt gì việc có ích với việc vô ích nữa. Phải chăng ở tiên cảnh này, như mình đã thấy, người nào mà chẳng rỗi rãi. Bác đi quãng nữa, lại gặp cỗ xe đường mắc dưới hố. Bác bảo người đánh xe, có gì lạ đâu, ai bảo chở nặng quá. Cái gì ở trên ấy thế? Người ấy đáp, toàn những điều nguyện sùng đạo cả. Nguyện mãi rồi mà vẫn chưa được vào con đường chính. Nhưng cũng may là tôi đã đẩy nổi cỗ xe này tới đây, chắc không ai nỡ để tôi mắc kẹt đâu. Quả là có vị thiên thần dắt hai con ngựa đến động vào xe. Bác Phorim nghĩ thầm, được lắm, nhưng chỉ có hai con ngựa thì kéo sao nổi cái xe ra, ít nhất cũng phải có bốn con chứ. Một thiên thần khác lại đến, cũng dắt theo hai ngựa, nhưng lại không đóng nó trước xe mà đóng vào sau xe. Bác Phorim không nhịn được nữa, bác hét lên, cái tên lù đù kia, kể từ buổi khai thiên lập địa có ai kéo xe như thế đâu. Thế mà lũ kiêu căng xuẩn ngốc lại cứ cho mình là cũng biết gì hơn người. Bác còn định nói nữa, nhưng một vị nhà trời đã kịp túm lấy gáy bác, quẳng một cái rõ mạnh ra tận cổng. Đến khi ra ngoài rồi, bác vẫn ngoái cổ dòm lại, thấy bốn con ngựa có cánh đường nhấc bổng cỗ xe bay lên. Vừa khi ấy, bác tỉnh mộng và tự nhủ, đương nhiên trên thiên đàng ít nhiều cái khác dưới trần, vì thế có thể bỏ qua một số điều. Nhưng ai mà yên tâm đứng nhìn họ đóng ngựa vào cả đằng trước lẫn đằng sau xe được? Cũng đương nhiên là mấy con ngựa có cánh đấy, nhưng ai dám chắc điều ấy? Mà sao ngựa đã sẵn bốn vó mà chạy được rồi, chắp thêm hai cánh làm gì nữa? Thôi, nhưng mình phải dậy thôi, kẻo ngoài kia chúng nó lại làm lung tung bây giờ. Cũng may là mình vẫn chưa chết thật. Các bạn và các em vừa lắng nghe câu chuyện Bác Cả Phorim, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.